Chào các em, chị Cánh Cam rất vui được gặp lại các em. Trời nắng ấm thật là tuyệt. Cả tuần vừa rồi, chị Cánh Cam đã bay đến rất nhiều khu vườn để phơi nắng đấy. Mặc dù rất thích phơi nắng, nhưng chị Cánh Cam nhớ các bạn nhỏ của Hogami Gadio quá. Thế là chị lại quay về đây để được trò chuyện cùng với các em. Chị hy vọng rằng chúng mình sẽ có những giây phút thật vui cùng nhau. Hôm nay, chị Cánh Cam sẽ chia sẻ với các em cách làm một món ăn Việt Nam vô cùng dễ mà rất ngon miệng. Đó là món trứng cuộn. Các em đã ăn món trứng cuộn bao giờ chưa? Chị đoán là ăn rồi đúng không? Thế nhưng mà các em đã tự tay làm món này bao giờ chưa? Nếu chưa làm thì hôm nay chúng mình hãy làm cùng với chị Cánh Cam nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau. Chúng mình cần phải có hai quả trứng, một củ hành khô, một nhánh hành lá, một chút muối, dầu ăn và một cái chảo. Cách làm như sau này. Trứng chúng mình đập vào một cái bát. Hành khô và hành lá chúng mình thái nhỏ thật là nhỏ rồi cho vào bát trứng. Chúng mình cho thêm một chút muối rồi dùng đũa hoặc là dùng phới lồng đánh trứng để đánh theo hình tròn. Chúng mình nhớ nhá, đánh trứng càng lâu thì trứng càng ngon đấy. Tiếp theo, mình cho chảo lên bếp. Bật bếp chờ cho chảo nóng và đổ một thìa canh dầu ăn vào chảo. Đợi một lát cho dầu nóng, chúng mình đổ trứng vào chảo. Các em nhớ để bếp nhỏ thôi, không là trứng sẽ bị cháy đấy. Khoảng 1 phút sau thì trứng bắt đầu chín rồi. Chúng mình có thể dùng đũa và dùng một cái xẻng lật để cuộn trứng lại. Từng chút một thật là nhẹ tay. Trứng đã cuộn xong thì trông như một cái chăn cuộn tròn ấy. Chúng mình lật cuộn trứng khoảng 1 đến 2 lần cho trứng chín đều. Và khi thấy trứng có màu vàng sậm thì các em tắt bếp và cho trứng ra đĩa. Rồi sau đó dùng dao thái trứng thành từng cuộn, từng miếng tròn ấy, theo chiều ngang nhé. Thế là món trứng cuộn đơn giản đã hoàn thành. Các em hãy thử làm và chia sẻ với chị Cánh Cam trên fanpage của Hogami nhé. Chúc các em có những giây phút vào bếp thật là vui. Trong chuyên mục Đọc cho nhau nghe ngày hôm nay, chị sẽ đọc cho các em câu chuyện cổ tích Cây tre trăm đốt. Các em hãy lắng nghe nhé. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền, nhưng tính tình lại keo kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân. Vì thế, lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra được một kế để lừa anh. Lão nhà giàu cho gọi anh nông dân đến và dỗ dành. Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong 3 năm. Hết thời gian đó, ta sẽ gả con gái ta cho anh. Anh nông dân thật thà tin ngay vào lời của lão. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chiêm, không quản nắng mưa sương gió, anh chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi mùa gặt, anh thu về cho lão ta rất nhiều thóc lúa. Nhà lão đã giàu lại càng giàu hơn nữa. Thấm thoát, 3 năm đã trôi qua, thời hạn làm thuê của anh nông dân cũng đã hết. Lão nhà giàu không muốn cho anh nông dân nghèo khổ cưới con gái của mình. Lão lại tìm mưu kế để đánh lừa anh. Lão nhà giàu gọi anh đến và bảo: "Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc. Ta sẽ cho con cưới con gái của ta. Nhưng mà bây giờ con phải vào rừng tìm cho được cây tre 100 đốt đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới." Anh nông dân thật thà vác dao đi ngay vào rừng để chặt tre. Đợi anh nông dân đi khỏi làng,
Lão nhà giàu bèn gả con gái lão cho một tên nhà giàu khác ở trong làng. Lão cho giết bò, giết lợn, nấu xôi, mở rượu làm cỗ cưới, thật là linh đình. Trong khi lão nhà giàu làm cỗ, thì anh nông dân một mình lang thang trong rừng. Anh ngả hết cây tre này đến cây tre khác. Anh cẩn thận đếm từng đốt trên các cây tre, nhưng chẳng cây nào có đủ 100 đốt. Vẫn chưa nản lòng, anh lại tìm đến bụi tre già. Anh cố chặt một cây cao nhất, mặc cho gai làm rách cả áo, xước cả da. Cây tre đổ xuống, anh đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có hơn 40 đốt. Anh buồn quá, ngồi bên đống tre đốn dở và khóc. Bỗng nhiên anh thấy một ông lão đầu bạc phơ, da rẻ hồng hào, khoan thai đi đến. Ông lão hỏi anh: "Làm sao cháu khóc?" Anh lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão nói: "Cháu hãy đi chặt cho đủ 100 đốt tre mang lại đây. Ông sẽ giúp cháu." Anh nông dân mừng quá, liền chặt đủ 100 đốt tre đem đến cho ông lão. Ông lão chỉ tay vào đống tre và bảo anh đọc: khắc nhập, 3 lần. Lạ thay, anh vừa đọc xong thì 100 đốt tre dính liền lại với nhau thành một cây tre dài 100 đốt. Ông lão căn dặn anh: "Cháu không thể vác cây tre này về nhà được, vì nó quá dài cháu ạ. Cháu hãy đọc 3 lần, khắc xuất, các đốt tre sẽ rời ra như cũ, cháu hãy bó lại và đem về nhà." Anh nông dân chưa kịp cảm ơn ông lão thì ông lão đã biến mất. Anh đành vác 2 bó tre đi về làng. Về tới nơi, thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ, anh nông dân mới biết lão nhà giàu đã lừa dối anh. Anh lẳng lặng để bó tre ngoài sân, rồi vào nhà gọi lão nhà giàu ra nhận. Lão nhà giàu không thấy tre, mà chỉ thấy toàn là đốt tre. Lão cười, chế nhạo anh: "Tao bảo mày chặt đem về một cây tre có 100 đốt, chứ có bảo mày đem về 100 đốt tre đâu." Chẳng cần lão trả lời, anh lẩm nhẩm đọc: khắc nhập 3 lần. Tức thì các đốt tre dính liền lại thành cây tre. Lão nhà giàu nhìn thấy lạ quá, bèn chạy lại sờ tay vào cây tre. Anh nông dân thấy vậy, đọc luôn: khắc nhập. Lão nhà giàu bị dính ngay vào cây tre, không có cách nào gỡ ra được. Thấy vậy, mấy tên nhà giàu khác chạy tới định gỡ cho lão. Anh nông dân lại đọc: khắc nhập. Thế là cả bọn lại bị dính hết cả vào cây tre. Lão nhà giàu ra sức van xin anh. Lão hứa sẽ cho anh cưới ngay con gái lão và từ nay về sau không dám bày mưu lừa gạt anh nữa. Lúc bấy giờ, anh nông dân mới khoan thai đọc khắc xuất 3 lần. Tức thì cả bọn nhà giàu rời ra khỏi cây tre. Anh nông dân cưới cô con gái lão nhà giàu làm vợ và hai người sống bên nhau rất hạnh phúc. Câu chuyện cây tre 100 đốt đến đây là hết rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc ta tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại các em vào sáng thứ 6 trên Hogami Radio nhé. Chúc các em một ngày thật tuyệt vời.